Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiệt Hải. Hôm nay, ngày 12 tháng 4 năm 2021, thứ hai trong tuần thứ hai Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3, từ câu 1 đến câu 8. Trong nhóm Pharisêu có một người tên là Nicodemo, một thủ lãnh của người Do Thái. Ông đến gặp Đức Giêsu ban đêm. Ông nói với người: "Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ thầy làm nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy." Đức Giêsu trả lời: "Thật tôi bảo thật ông, không ai có thể thấy nước Thiên Chúa nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên." Ông Nicodemo thưa: "Một người đã già rồi làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao?" Đức Giêsu đáp: "Thật tôi bảo thật ông, không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và thần khí. Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt, cái bởi thần khí sinh ra là thần khí. Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói, các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi thần khí mà sinh ra thì cũng vậy." Quý ông bà và anh chị em thân mến, khởi đầu tuần thứ hai mùa Phục Sinh, giáo hội cho chúng ta nghe trình thuật lời Chúa, khai mở chương 3 sách Tin mừng Gioan, thuật lại cuộc đàm đạo của Đức Giêsu với Nicodemo. Trong nhóm Pharisêu có một người tên là Nicodemo, một thủ lãnh của người Do Thái. Ông đến gặp Đức Giêsu ban đêm. Theo tác giả Tin mừng thứ tư, Nicodemo là một thành viên của thượng hội đồng và là người đã lên tiếng bênh vực Đức Giêsu cách gián tiếp khi thượng hội đồng âm mưu bắt người. Lề luật của chúng ta có cho phép kết án ai trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không? Ông cũng chính là người đã cùng với Giuse Arimathê tháo đanh và tán xác Đức Giêsu. Ông đã để ý quan sát và đưa ra nhận xét về Đức Giêsu không giống như các người Pharisêu khác. "Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ thầy làm nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy." Lời nhận xét này của Nicodemo tựa như lời nhận xét của anh mù từ lúc mới sinh mà tác giả Tin mừng thứ tư ghi lại trong chương 9. Xưa này chưa hề nghe nói có ai đã mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh, nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến, thì ông ta đã chẳng làm gì được. Nicodemo hẳn là người thành tâm thiện ý đi tìm sự thật, nhưng chưa có thánh thần để giúp ông hiểu lời Đức Giêsu nói và để can đảm tin vào người. Đó là lý do tại sao Đức Giêsu nói với ông về sự hiện diện cần thiết của thánh thần. Thật tôi bảo thật ông, không ai có thể thấy nước Thiên Chúa nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và thần khí. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong mùa phục sinh và nhất là trong đêm vọng phục sinh, giáo hội nhắc nhớ và mời gọi chúng ta đào sâu ý nghĩa của bí tích thánh tẩy. Nhờ bí tích này, chúng ta đã được tái sinh hoàn toàn. Sự sống đang hoạt động trong tâm hồn chúng ta chính là sự sống của Thiên Chúa. Nhờ tác động của Thánh Thần, chúng ta được một sức sống mới, một tâm hồn mới, một cái nhìn mới, một lối nghĩ mới, giống như cảm nghiệm của Thánh Phaolô: tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi. Vì thế, là những Kitô hữu đã lãnh nhận phép rửa, đã được tái sinh bởi nước và thần khí, chúng ta được kêu mời sống theo thần khí, sẵn sàng và vui mừng chịu đau khổ vì danh Đức Giêsu, sẵn sàng chịu những thiệt thòi ở hạ giới để chỉ tìm kiếm vinh quang cùng hạnh phúc nơi thượng giới. Không còn sống theo xác thịt với những toan tính trần tục, nhưng là sống theo thần khí với nhãn quan thượng giới để được lại tất cả ở đời sau. Hãy để cho sự sống đó được làm mới lại và được lớn lên từng ngày. Hãy để thần khí của đấng phục sinh nâng chúng ta lên cao, để chúng ta được thực sự là những người được sinh ra bởi ơn trên. Lạy Chúa, thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Xin tuôn đổ thần khí Ngài trên chúng con, giúp chúng con thấu hiểu và sống theo sự hướng dẫn của thần khí. Amen.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Tổng giám đốc Trung tâm Đối thoại Liên tôn gặp gỡ Đức Hồng y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Hôm 8 tháng 4 vừa qua, Tổng giám đốc Trung tâm Đối thoại Liên tôn và Liên văn hóa Kỳ Xít ở Viên, thủ đô Áo Quốc, là ông Faisal bin Muhammad đã đến Vatican để gặp gỡ Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, và Đức Hồng y Miguel Ayuso, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn. Trong một sứ điệp ngắn trên Twitter, ông Muhammad cho biết cuộc trao đổi với các vị lãnh đạo công giáo có nhiều kết quả. Trung tâm K-Sip do chính phủ Ả Rập Saudi tài trợ từ 8 năm nay. Cách đây một tháng, trung tâm chính thức thông báo sẽ rời bỏ trụ sở ở Viên và đang thương lượng với một nước khác để đặt trụ sở mới. Trung tâm này bị dư luận tại Áo phê bình mạnh mẽ vì các biện pháp đàn áp mạnh mẽ của chính phủ Ả Rập Saudi chống những người biểu tình và những người phê bình chính quyền nước này. Tòa Thánh có quy chế quan sát viên thường trực tại trung tâm K-Sip, mặc dù trong số thành viên đoàn chủ tịch của trung tâm đa tôn giáo cũng có Đức Hồng y Miguel Ayuso cùng với các vị đại diện Phật giáo, Kitô, Ấn giáo, Hồi giáo và Do Thái giáo. Tin Roma. Bộ giám mục sẽ tổ chức một hội nghị thần học về chức linh mục. Bộ giám mục sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế về chức linh mục tiến hành tại Roma từ ngày 17 đến 19 tháng 2 năm tới 2022 với chủ đề tiến tới một nền thần học cơ bản về chức linh mục. Chi tiết về hội nghị sẽ được trình bày trong cuộc họp báo trực tuyến vào thứ Hai 12 tháng 4 này do Đức Hồng y Mark Oele, Tổng trưởng Bộ Giám mục chủ tọa, cùng với một số chuyên gia như giáo sư Vincent Cire, giám đốc đại chủng viện Pháp ở Roma, nữ giáo sư thần học Michelina Tenac thuộc Đại học Giáo hoàng Gregoriana cũng ở Roma. Vấn đề truyền chức linh mục cho người nam có gia đình đã được bàn đến trong Thượng hội đồng Giám mục và miền Amazonia hồi tháng 10 năm 2019 tại Vatican. Và trong văn kiện chung kết, đa số các nghị phụ đã bỏ phiếu ủng hộ việc này. Tuy nhiên, trong tâm huấn hậu thượng hội đồng giám mục này, Đức Thánh Cha đã không đề cập đến việc truyền chức linh mục cho người nam có gia đình. Và nhiều người ở Nam Mỹ cho rằng Đức Thánh Cha không khép cửa đối với vấn đề này. Đức Thánh Cha cũng nhiều lần nói về sự tăng cường vai trò của phụ nữ trong giáo hội, nhưng cũng như các vị giáo hoàng tiền nhiệm, Ngài từ chối vấn đề truyền chức thánh cho phụ nữ. Tin Sydney, Australia. Đức Hồng y Cassidy qua đời. Đức Hồng y Edward Cassidy, người Australia, nguyên chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, đã qua đời hôm 10 tháng 4 vừa qua tại thành phố Sydney, bên Australia, hưởng thọ 97 tuổi. Đức Hồng y Cassidy sinh ngày 5 tháng 7 năm 1924, thụ phong linh mục năm 1949. Gia nhập trường ngoại giao Tòa Thánh năm 1953, và sau khi tốt nghiệp được gửi đi phục vụ tại các tòa sứ thần Tòa Thánh tại Ấn Độ, Ireland, El Salvador và Argentina. Năm 1970, khi được 46 tuổi, Ngài được bổ nhiệm làm tổng giám mục sứ thần tại Đài Loan, rồi chuyển sang Bangladesh, tiếp đến sang Nam Phi và sau cùng là Hòa Lan. Năm 1988, Đức Tổng giám mục Cassidy được bổ nhiệm phụ tá Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, nhưng chỉ một năm sau đó được chuyển sang làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, và hai năm sau, năm 1991, được thăng Hồng y. 10 năm sau đó, Ngài về hưu năm 2001. Như vậy, với sự qua đi của Đức Hồng y Cassidy, Hồng y đoàn còn 225 vị, trong đó có 126 Hồng y cử tri dưới 80 tuổi. Hiện nay, đứng đầu năm Hồng y cao niên nhất là Đức Hồng y Andre Van Oy, dòng tên người Pháp, nhà kinh thánh nổi tiếng, năm nay gần 98 tuổi. Tiếp đến là Đức Hồng y Joseph Tomko, người Slovak, nguyên tổng trưởng Bộ Truyền giáo, 97 tuổi. Tin Bangladesh. Hơn 300 tân tòng tại giáo phận Raisani, Bangladesh. trong dịp lễ phục sinh vừa qua, hơn 300 dự phòng người lớn đã được rửa tội trong các giáo xứ thuộc giáo phận Raisani ở miền bắc nước Bangladesh, nơi có nhiều thừa sai và tín hữu địa phương rất dấn thân hoạt động để làm tăng trưởng nước Chúa. Cha Arturo Speciale thuộc Hội Giáo hoàng Truyền giáo Hải ngoại Milano, gọi tắt là Pì Mè, đã kể lại với hãng tin Asia News rằng cha đã dùng 7 giáo lý viên, trong đó có 2 phụ nữ, chuẩn bị cho các dự tòng trong 1 năm trời. Cha kể, 46 dự tòng đã lãnh nhập bí tích tại làng Posapara hôm Chủ nhật phục sinh. Các giáo lý viên tại đây đang giữ một vai trò chủ yếu để họ được gia nhập Kitô giáo. Cha Speziale là cha phó của giáo xứ Nobai Botola thuộc giáo phận Rasani. Cha cho biết, 7 giáo lý viên của cha là những người dân bộ lạc, họ tới các làng mạc, dạy kinh thánh và giảng bằng thổ ngữ địa phương. Sau đó, có các nữ tu và linh mục đến viếng thăm các làng của người dự tòng, khích lệ họ và dần dần có nhiều người cảm kích xin gia nhập Kitô giáo. Trong dịp lễ phục sinh vừa qua, có một số trẻ em thuộc các gia đình công giáo được chịu phép rửa tội. Cha Speziale, năm nay 80 tuổi, hoạt động truyền giáo từ 50 năm nay tại Bangladesh. Cha cho biết, các giáo lý viên của cha cũng đang giúp đỡ hơn 100 gia đình khác và họ có thể lãnh nhận bí tích rửa tội vào năm tới. Cả linh mục Michel Coraya, cha sở giáo xứ Nobai Botola, cũng chia sẻ tâm tình vui mừng khi ban phép rửa tội cho các dự tòng người lớn. Cha nói, những người này đã tự nguyện chọn Kitô giáo. Trong quá khứ, họ đã thờ thiên nhiên và các cây cối. Giờ đây, họ hiểu tầm quan trọng của Kitô giáo và đã hăng say đón nhận bí tích rửa tội. Các tân tòng đến từ các bộ lạc Santan, Orao và Paharia. Cha Squaban Martin, chánh sở giáo xứ Batahara, thuộc huyện Naugaon, cho hãng tin Asia News biết, trong sứ đạo của cha có 114 dự tòng người lớn được rửa tội trong đêm vọng phục sinh và ngày lễ phục sinh mùng 4 tháng 4 vừa qua. Cha xác nhận rằng, trong toàn giáo phận Raisani, có hơn 300 tân tòng trong dịp lễ phục sinh này. Tin Jerusalem. Các đại diện Kitô tại Thánh Địa chúc mừng phục sinh. Hôm 8 tháng 4 vừa qua, đại diện các cộng đoàn thuộc các hệ phái Kitô tại Thánh Địa đã họp nhau tại trụ sở dòng Francisco ở Jerusalem để trao đổi những lời chúc mừng nhau nhân dịp lễ phục sinh. Năm ngoái, cuộc gặp gỡ này bị bãi bỏ vì đại dịch COVID-19. Cha Francesco Patton, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa và các linh mục cùng dòng đón tiếp các phái đoàn tại tu viện Chúa Cứu Thế. Đoàn đến trước tiên là giáo hội chính thống Hy Lạp do Đức Thượng Phụ Teophilo Đệ Tam hướng dẫn. Ngài nói, hôm nay chúng ta vui mừng vì được thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Đối với Jerusalem, điều quan trọng là cử hành lễ phục sinh, vì nơi này phải là chứng nhân ngàn đời về sự sống lại. Và qua mộ thánh đang chào đón tất cả cộng đoàn, Jerusalem chứng tỏ cần phải mang ánh sáng phục sinh. Trong số các phái đoàn Kitô khác, có đại diện của giáo hội chính thống Ethiopia. Đoàn đã bày tỏ lòng biết ơn sâu đậm đối với Thiên Chúa vì được mừng lễ phục sinh trong thời điểm thanh thản hơn hiện nay. Đại diện giáo hội chính thống Cục Ai Cập nhận định rằng, trong thời kỳ đại dịch này, cần mang lại một sứ điệp vui mừng, không nói về sầu muộn và bệnh tật. Trái lại, chúng ta phải mang lại sức mạnh can đảm. Các đại diện giáo hội chính thống CDF cầu xin Chúa ban hòa bình cho thế giới và ơn lành bệnh cho những người đau yếu, nhất là trong năm đại dịch này. Một phái đoàn dòng Francisco đã đến tòa thượng phụ công giáo Menkit. Ngoài ra, các tu sĩ Francisco đã đón tiếp đức thượng phụ Pierre Battista Gizanbala của giáo hội công giáo Latin ở Jerusalem. Tin Kaduna, Nigeria. Xây tường quanh đại chủng viện ở Nigeria chống bắt cóc chủng sinh. Tổ chức bác ái quốc tế trợ giúp các giáo hội đau khổ sẽ tài trợ việc xây một bức tường bao quanh đại chủng viện Chúa Chiên Lành ở thành phố Kaduna, Bắc Nigeria để chống nạn bắt cóc chủng sinh. Cơ sở đào tạo này có 268 chủng sinh. cha Hadila Dabot, giám đốc đại chuẩn điện Chúa Chiên Lành kể lại rằng, nhóm khủng bố Hồi giáo đã đến đây tối ngày 8 tháng Giêng năm nay phá cửa nhà ngủ. Khi nghe tin có các nhân viên an ninh đang tới chủng viện, họ bắt cóc 4 đại chủng sinh đi theo họ như con tin rồi rút lui. 4 đại chủng sinh ban triết học tuổi từ 18 đến 27. 3 thầy đã được trả tự do sau đó, còn thầy Michel Nadi, 18 tuổi, bị nhóm bắt cóc giết chết. Sau đó, người ta tìm thấy xác của thầy. Hãng tin Fidesz cho biết, thầy Michel bị giết vì trong lúc giam giữ, thầy khuyên bảo những kẻ gian ác hãy hoán cải. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cho biết, tại chủng viện Chúa Chiên Lành đã có một hàng rào dài 2.870 mét, nhưng dễ dàng vượt qua và những người canh gác không thể canh chừng hữu hiệu. Bức tường mới sẽ cao hơn, giúp gia tăng an ninh cho chủng viện. Tổ chức bác ái tài trợ 43.000 euro cho dự án xây tường mới. Cha giám đốc Đà Bót cho biết, trong thời gian qua, cha e ngại một vài chủng sinh rời bỏ đạn chủng viện vì sợ. Nhưng nay chúng tôi bảo đảm cho các chủng sinh thấy những người canh gác trước khi đi ngủ. Thành phố và bang Kaduna ở miền Bắc Nigeria là nơi các tín hữu Kitô chỉ là thiểu số so với người Hồi giáo và những tên khủng bố Hồi giáo có nhiều hoạt động tại miền này. Ngoài ra, có những băng đảng lưu động, kỳ thị chủng tộc và tôn giáo thường gieo rắc kinh hoàng, tạo nên sự bất an trong miền này. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ nói với các ân nhân rằng, với 150 euro, quý vị có thể giúp xây 10 mét tường bảo vệ an ninh cho các chủng sinh và tương lai của các tín hữu Kitô tại Nigeria. Tin London, Anh Quốc. Công giáo và Anh giáo phê bình chính phủ Anh cắt giảm ngoại viện. Đức Tổng giám mục Justin Welby, giáo chủ Anh giáo, và Đức Hồng Y Vincent Nicol, Tổng giám mục giáo phận Westminster, Chủ tịch Hội đồng giám mục Anh Quốc, phê bình chính phủ Anh cắt giảm viện trợ nhân đạo quốc tế và gọi đây là một hành động gây lo âu sâu xa và là một sự nuốt lời hứa. Hai vị lãnh đạo Kitô nói trên bày tỏ lập trường trên đây trong một bài báo viết chung đăng trên báo Evening Standard, số ra ngày 5 tháng 4 vừa qua tại London để kêu gọi Thủ tướng Boris Johnson thay đổi lập trường. Bài báo có đoạn viết, quân bình ngân sách trong thời kỳ đại dịch bằng cách gây hại cho những người nghèo nhất trên thế giới, đó là điều không thể chấp nhận được. Các viện trợ cho Yemen và các nước khác đang bị khủng hoảng là điều gây thiệt hại thực sự. Chúng ta không thể là những kẻ tránh sang bên kia được. Hai vị lãnh đạo công giáo và anh giáo tại Anh bày tỏ lập trường trên đây sau khi Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak tuyên bố sẽ cắt giảm 4 tỷ Anh kim viện trợ cho các nước nghèo, tức là dưới mức 0,7% tổng sản lượng quốc gia như đã được ấn định chung. Hai vị nhận xét rằng đại dịch cho thấy số phận của các nước trên thế giới gắn liền với nhau. Đảng Bảo thủ tại Anh cũng phê bình quyết định của chính phủ. Ông Tobias Engwood thuộc Ủy ban Quốc phòng nói rằng, việc cắt viện trợ như thế là một hành động tự gây hại cho mình. Những kẻ đặt trách tuyển mộ cho các nhóm khủng bố như Hezbollah, Al-Shabaab, Boko Haram và IS, cũng như các nhóm khủng bố khác, các dân quân võ trang sẽ là những người được hưởng lợi ngay từ quyết định của Anh Quốc cắt giảm các viện trợ nhân đạo. Trung Quốc và Nga sẽ bước vào ngay để lấp đầy khoảng trống do việc cắt giảm của Anh Quốc gây ra để gia tăng ảnh hưởng của họ. Quyết định của chính phủ Anh Quốc thực là một hành động tự làm suy yếu hệ thống phòng thủ của chúng ta. Tin Điền Áo Quốc. Hội đồng giám mục Áo bênh vực thuế giáo hội. Hội đồng giám mục Áo bênh vực việc đóng thuế cho giáo hội Công giáo và quả quyết đây không phải là một đặc ân. Tuyên bố hôm 7 tháng 4 vừa qua với các báo Công giáo, linh mục Peter Skipka, tổng thư ký hội đồng giám mục Áo nói rằng, hội đồng giám mục Công giáo tại đây không có đặc ân về thuế, vì việc đóng thuế này cũng được áp dụng cho tất cả các giáo hội và tôn giáo được công nhận tại nước này, như Do Thái giáo, Chính thống giáo, Tin lành, Hồi giáo hoặc Phật giáo, chứ không phải là đặc ân riêng của Công giáo.
Chào chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, ở các bài trước, chúng ta đã thu thập những dữ kiện của Thánh Kinh và Thánh Truyền về Thánh Giuse. Giờ đây, chúng ta sẽ xếp đặt những dữ kiện đó theo hệ thống, đồng thời cũng cố gắng tìm hiểu những lý lẽ giải thích đạo lý đức tin. Như chúng ta đã biết, Công đồng Vaticano thứ hai đã thay đổi đường hướng trình bày thần học về Đức Maria. Thay vì dừng lại ở những suy diễn về các đặc ân cao trọng mà Thiên Chúa đã ban cho người, Công đồng đã muốn nhìn ngắm người trong tương quan với Đức Giêsu và Hội Thánh. Dựa theo chiều hướng đó, trong thông điệp Redemptoris Mater, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã phân tích cuộc lữ hành đức tin của Đức Maria. Tuy được ủy thác vai trò độc nhất vô nhị trong chương trình của Thiên Chúa, mẹ cũng đã trải qua nhiều thử thách gian truân giống như chúng ta. Vì thế, người rất gần gũi với chúng ta. Hay cũng có thể nói ngược lại, chúng ta thấy mình gần gũi với người như một kẻ đồng hành trong đức tin. Chúng ta có thể nhận xét cách tương tự về đường hướng suy tư thần học của tông huấn Redemptoris Custos. Thay vì suy diễn cách đặc ân cao trọng của Thánh Giuse, bố nhiễm nguyên tội, hồn xác lên trời, Đức Gioan Phaolô đệ nhị nhìn Thánh Giuse trong vai trò phục vụ chương trình cứu độ, nghĩa là trong tương quan với Chúa Giêsu và với Hội Thánh. Theo chiều hướng ấy, chúng tôi sẽ lần lượt bàn về Thánh Giuse trong cuộc đời của Đức Giêsu, trong Hội Thánh và trong phục vụ. Trước hết, chúng ta tìm hiểu vai trò của Thánh Giuse trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Trong những danh hiệu mà truyền thống đã dành cho Thánh Giuse, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã chọn hai diễn ngữ xem ra thích hợp nhất để diễn tả vai trò của người trong chương trình của Thiên Chúa: Redemptoris Custos, kẻ giữ gìn Chúa cứu thế, và Minister Salutis, người phục vụ ơn cứu độ. Vai trò này được thể hiện qua chức năng là cha của Đức Giêsu, và người trở nên cha của Đức Giêsu qua cuộc hôn nhân với Đức Trinh Nữ Maria, thân mẫu đấng cứu thế. Cha của Đức Giêsu, chồng của Đức Maria, đó là hai chủ đề căn bản của những suy tư thần học về Thánh Giuse từ thời các giáo phụ. Khác một điều là trước đây, người ta dừng lại ở chỗ tranh cãi về bản chất của phụ tính, cha theo nghĩa nào, và hôn nhân, đâu là yếu tính của hôn nhân. Tông huấn Redemptoris Custos muốn đào sâu hơn khía cạnh tương quan, nghĩa là trong mối liên hệ với Chúa Giêsu và với Đức Maria. Nhờ suy niệm các đoạn văn thánh kinh, chúng ta có thể khám phá ra khuôn mặt mới của tình cha và hôn nhân trong viễn ảnh của nước trời. Thánh Giuse với Đức Giêsu, người cha. Theo thứ tự thời gian và lý luận, lẽ ra cần phải bàn đến Thánh Giuse là chồng của Đức Maria trước khi nói đến cha của Đức Giêsu. Người là cha bởi vì là chồng của mẹ. Nhưng xét theo thứ tự thần học thì mối tương quan với Chúa Giêsu cần được đặt lên hàng đầu. Sở dĩ Thánh Giuse được mời gọi hãy lấy Đức Maria làm vợ là bởi vì ông được trao nhiệm vụ phục vụ cuộc nhập thể của Con Thiên Chúa. Vai trò làm cha, kẻ giữ gìn đấng cứu chuộc, nằm trong chương trình phục vụ ơn cứu độ. Cuộc phục vụ này bao hàm nhiều lĩnh vực, đứng đầu là chứng nhân cho mầu nhiệm nhập thể. Thánh Giuse, chứng nhân cho mầu nhiệm nhập thể. Nhiều người tỏ ra thất vọng
vì Tân Ước không cung cấp nhiều dữ kiện về cuộc đời Thánh Giuse. Nói cho đúng, Tân Ước cũng không cung cấp dữ kiện dồi dào về cuộc đời của Đức Maria và ngay cả về tiểu sử của Đức Giêsu nữa. Trọng tâm của Tân Ước dồn vào hai điểm chính: thân thế và sự nghiệp của Đức Giêsu Kitô. Nói cách khác, Tân Ước muốn trả lời cho hai câu hỏi: Đức Giêsu là ai? Đức Giêsu đã làm gì cho nhân loại? Hai câu hỏi này tương đương phần nào với mầu nhiệm nhập thể và mầu nhiệm vượt qua của người. Đức Giêsu là ai? Các nhà chú giải Kinh Thánh nhận thấy một sự tiến triển trong cộng đoàn các môn đệ tiên khởi trong tâm thức về thân thế của Đức Giêsu. Từ chỗ quan niệm Đức Giêsu như là đấng Mêsia được nâng lên làm con Thiên Chúa do sự phục sinh, đến chỗ tin rằng người là lời hằng hữu của Thiên Chúa xuống thế làm người. Dù sao đi nữa, trong hai trình thuật truyền tin của Matthew và Luca, thân thế của Đức Giêsu được mặc khải cho Thánh Giuse và Đức Maria. Họ là hai chứng nhân đầu tiên về đức tin của hội thánh. Thực vậy, trong cuộc truyền tin cho Đức Maria, Thiên Sứ cho biết rằng con trẻ sẽ là con đấng tối cao và con Thiên Chúa. Còn trong cuộc truyền tin cho Thánh Giuse, căn cước của người con sinh bởi Đức Maria là Giêsu và Emmanuel. Thánh Giuse không những nhận được mặc khải của Thiên Sứ về thân thế của Đức Giêsu, nhưng còn được mời gọi hợp tác để chương trình của Thiên Chúa có thể thành tựu. Thực vậy, theo Tin Mừng Matthew, ông Giuse được lệnh đưa bà Maria về làm vợ, ngó hầu người con sinh ra bởi bà Maria được thừa hưởng dòng dõi vua David, và như vậy là thực hiện những lời Chúa hứa liên quan tới đấng Mêsia. Ông Giuse cũng được lệnh đặt tên cho hài nhi sinh ra bởi bà Maria là Giêsu. Nhờ thế, ông công bố chức phận của người là Thiên Chúa cứu chữa. Và cũng nhờ vậy mà ông giúp cho chương trình của Thiên Chúa nhập thể được hoàn tất, bởi vì người con sinh ra sẽ là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Cũng theo Tin Mừng Matthew ở cuối chương 2, ông Giuse còn tạo điều kiện để Đức Giêsu trở thành người Nazareth. Nazareth không những ám chỉ nguyên quán của Đức Giêsu mà còn nói đến thân phận của người nữa. Tuy Đức Giêsu là đấng Mêsia, là con vua David, nhưng người không thiết lập vương triều Thiên Chúa theo thể chế cai trị trần gian. Người là đấng Mêsia khiêm tốn, chịu đau khổ. Điều này đã gắn với danh hiệu Nazareth, một làng quê bị khinh miệt. Tóm lại, Thánh Giuse làm chứng nhân cho Đức Giêsu, vừa là đấng Mêsia thuộc hoàng tộc, vừa là Mêsia tôi tớ khiêm hạ của Thiên Chúa, vừa là Emmanuel. Thánh Giuse thực thi vai trò chứng nhân bằng sự dấn thân của mình, bằng việc lấy Đức Maria làm vợ, bằng việc lên đường về Bethlehem, bằng việc tuân hành luật truyền về sự cắt bì và dâng hiến con đầu lòng, khi lánh nạn qua Ai Cập, bằng việc từ Ai Cập trở về Nazareth, tắt một lời, bằng cách đảm nhận làm cha của Đức Giêsu. Thánh Giuse là cha của Đức Giêsu. Khi phân tích các bản văn Tân Ước, chúng ta nhận thấy rằng Matthew không gọi Thánh Giuse là cha của Đức Giêsu như là Luca. Tuy nhiên, ta có thể suy đoán dễ dàng từ lời Thiên Sứ truyền tin cho ông, bởi vì ông là chồng của bà Maria và bà này sinh ra Đức Giêsu. Hơn nữa, không phải Thánh Giuse chỉ mang danh nghĩa là cha, mà còn thi hành những bổn phận của người cha theo luật lệ đương thời: đặt tên cho con trẻ, đăng ký vào sổ kiểm tra, cắt bì, dâng con đầu lòng. Thánh Giuse là cha theo nghĩa nào? Trong lịch sử thần học, chức vụ làm cha của Thánh Giuse đã được đặt nhiều tên khác nhau. Mater Putativus, cha giả định, coi như cha, dường như cha. Tính từ Putativus, bởi động từ Putari, dựa theo đoạn văn của Luca chương 3 câu 23. Ut Putabatur Filius Joseph, thiên hạ nghĩ rằng Đức Giêsu là con ông Giuse. Mater Adoptivus, cha nuôi, dưỡng phụ. Tuy từ ngữ này đã trở thành phổ thông, nhưng không được chính xác dưới khía cạnh thần học, bởi vì mối tương quan dưỡng hệ mang tính cách ngẫu nhiên. Thực vậy, không ai kết hôn với ý định sẽ trở thành cha hay mẹ nuôi. Việc nhận con nuôi xảy ra sau khi kết hôn vì một lý do ngoại tại thúc đẩy, thí dụ son sẻ hoặc từ thiện. Ngược lại, mối dây phụ hệ giữa Thánh Giuse với Đức Giêsu nằm ở ngay trong mục tiêu của hôn nhân. Ông được lệnh trời phải lấy bà Maria để làm cha của hài nhi. Mater legalis, cha theo pháp lý. Thực ra, danh hiệu dưỡng phụ cũng bao hàm cha theo nghĩa pháp lý rồi. Nhưng khi sử dụng diễn ngữ cha theo pháp lý, người ta còn muốn trưng ra một đặc tính của luật Do Thái. Dự liệu những trường hợp nhìn nhận một người như là cha của đứa trẻ, tuy nó được sinh ra không do sự giao hợp của ông với mẹ của nó. Điển hình là luật Lê-vi. Khi một người qua đời mà không có con, thì bà vợ sẽ lấy em chồng, và đứa con sinh ra được coi như là con chính thức của chồng trước. Những từ ngữ trên đây tìm cách xác định tình cha của Thánh Giuse bằng cách quy chiếu về các khuôn mẫu đã có trong xã hội. Phương pháp này đã bị chỉ trích bởi vì không đếm xỉa đến tính cách độc đáo của mối tương quan giữa Thánh Giuse với Chúa Giêsu. Tính cách độc đáo, độc nhất vô nhị, nằm ở chỗ dung hòa hai điểm trái ngược. Một đàng, Thánh Giuse không phải là cha của Chúa Giêsu về mặt thể lý. Đàng khác, ông là cha thật của Chúa Giêsu. Vì thế, có người đã tạo ra những diễn ngữ mới, chẳng hạn như Mater Messianicus, cha của vị thiên sai. Mater Virgo, cha đồng trinh, cũng như Đức Maria là mẹ đồng trinh. Mater Spiritualis, cha theo thần khí, linh phụ, mối tình cha đã được Thánh Linh biến đổi. Thực ra, sự khó khăn trong việc diễn tả tình cha của Thánh Giuse không phải chỉ vì Đức Giêsu sinh ra không bởi sự giao hợp vợ chồng, vì thế không phải là con theo nghĩa thường tình, nhưng tại vì cha thật của Đức Giêsu là Chúa Cha, như người đã nhắc khéo hai ông bà khi tìm gặp lại trong đền thờ, Luca chương 2 câu 49. Nói cho cùng, sự khó khăn này không chỉ xảy ra cho người cha là ông Giuse, mà cả cho bà mẹ, tức là Đức Maria nữa. Bà Maria có lẽ đã đau nhói đến tim khi nghe Đức Giêsu tuyên bố: "Ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi?" Nhưng sau khi định thần, bà có thể an tâm. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi. Chúng ta có thể áp dụng phần nào cho Thánh Giuse. Ông đáng gọi là cha của Đức Giêsu trong tầm mức thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Thiết tưởng vinh dự của ông Giuse nằm ở chỗ đó. Ông đã chấp nhận làm cha của Đức Giêsu do ý muốn của Thiên Chúa, và đồng thời ông giữ một vai trò như là đại diện của Thiên Chúa đối với Đức Giêsu. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu bài Vận mệnh phổ quát của tài sản. 3. Tương quan với quyền tư hữu. Tất cả truyền thống Kitô giáo không những không hề phủ nhận quyền tư hữu, mà trái lại, còn coi nó là một quyền tự nhiên của con người để nuôi sống bản thân và gia đình, để bảo vệ và làm phát triển nhân phẩm, cũng như để phục vụ, công thiện, công ích một cách hiệu quả hơn. Tuy nhiên, trái đất, cho dù đã được chia thành tư hữu đi chăng nữa, thì hoa màu ruộng đất vẫn thuộc về tất cả nhân loại. Nói rõ hơn, quyền tư hữu không thể phủ nhận hay đi ngược lại nguyên tắc vận mệnh phổ quát của tài sản. Chính trong viễn ảnh đó, Công đồng Vaticano thứ hai vừa công nhận giá trị và sự cần thiết của quyền tư hữu trong việc thăng tiến nhân vị, phát triển kinh tế, bảo vệ tự do và sáng kiến cá nhân, vừa xác quyết quyền tư hữu không xung khắc với những hình thức khác biệt của quyền sở hữu công cộng hiện hữu. Hơn thế nữa, tự bản chất trong quyền tư hữu luôn bao hàm một tính chất xã hội mà nền tảng của nó xây dựng trên vận mệnh phổ quát của tài sản. Khi nào tính chất xã hội này bị lãng quên, thì nhiều lần quyền tư hữu trở thành cơ hội của tham vọng và xáo trộn trầm trọng. Thông điệp phát triển các dân tộc tiếp tục khai triển quan điểm truyền thống này và cho rằng, tất cả những quyền lợi khác, bao gồm quyền tư hữu và tự do thương mại, cũng phải phụ thuộc nơi quyền uyên nguyên của mọi người xây dựng trên vận mệnh phổ quát của tài sản. Nói rõ hơn, giáo huấn xã hội công nhận quyền tư hữu, nhưng theo quan điểm công giáo, quyền tư hữu không thiết định cho bất cứ ai một thứ quyền tuyệt đối và vô điều kiện. Không thể nhân danh bất cứ lý do nào để dành cho mình quyền sử dụng độc nhất những gì vượt quá nhu cầu cần thiết, trong khi những người khác đang thiếu những gì thiết yếu để sống. Thông điệp lao động của con người một lần nữa nhắc lại truyền thống Kitô giáo không bao giờ chủ trương quyền tư hữu là một quyền tuyệt đối và bất khả xâm phạm. Ngược lại, truyền thống này luôn đặt quyền tư hữu trong một bối cảnh rộng lớn hơn, nơi quyền lợi chung của tất cả mọi người được sử dụng tài sản do công trình tạo dựng. Quyền tư hữu phụ thuộc vào quyền sử dụng chung, vào vận mệnh phổ quát của tài sản. Thông điệp quan tâm đến vấn đề xã hội, nêu rõ trách vụ xã hội của quyền tư hữu và gắn kết nó với nguyên tắc uyên nguyên là vận mệnh phổ quát của tài sản. Cần phải nhắc lại một lần nữa nguyên tắc đặc thù của học thuyết xã hội Kitô giáo. Của cải trên thế giới tự nguồn gốc được dành cho mọi người. Quyền tư hữu có giá trị và cần thiết, nhưng không được hủy diệt giá trị của nguyên tắc này. Thực vậy, có một món nợ xã hội đè nặng trên quyền tư hữu, nghĩa là người ta nhận thấy nơi quyền tư hữu một chức năng xã hội được xây dựng và được minh chứng một cách chính xác bởi nguyên tắc vận mệnh phổ quát của tài sản. Và trong việc dấn thân phục vụ người nghèo, không được lãng quên hình thức đặc biệt của nghèo túng, đó là bị tước đoạt những quyền lợi căn bản của con người, cách riêng, quyền tự do tôn giáo, và mặt khác, quyền được có sáng kiến về kinh tế. 4. Thách đố của nền kinh tế tri thức. Đức Gioan Phaolô thứ hai dành trọn chương 4 của thông điệp Bách Chu Niên để phân tích mối tương quan phức tạp giữa quyền tư hữu và vận mệnh phổ quát của tài sản trong thế giới hôm nay. Thông điệp nhắc lại mục đích nguyên thủy của tài sản. Thiên Chúa đã ban trái đất cho tất cả nhân loại để trái đất nuôi sống mọi phần tử của nhân loại, không loại trừ, cũng không dành đặc quyền cho một cá nhân nào. Đó là nguồn gốc vận mệnh phổ quát của tài sản trên trái đất. Trái đất, với tất cả sự phong phú và khả năng thỏa mãn nhu cầu của con người, là tặng vật đầu tiên Thiên Chúa ban cho con người để bảo đảm sự sống. Dĩ nhiên, trái đất không sinh hoa trái nếu không có sự đáp ứng đặc biệt của con người đối với tặng vật của Thiên Chúa. Nhờ lao động và nhờ sử dụng lý trí, cũng như tự do, con người thống trị trái đất, biến nó thành nơi cư ngụ thích hợp cho chính mình. Với cách thế đó, con người chiếm hữu một phần trái đất, phần mà con người giành được nhờ lao động. Đó là nguồn gốc của quyền tư hữu cá nhân. Hiển nhiên, con người cũng có trách nhiệm không được cản trở người khác chiếm hữu phần của họ trong tặng vật của Thiên Chúa. Trái lại, phải cộng tác với người khác để cùng nhau thống trị toàn thể trái đất. Sau khi nhắc lại quan điểm truyền thống của giáo hội, Ngài đề cập đến những thay đổi quan trọng nơi mô hình kinh tế hiện đại. Nếu ngày xưa yếu tố quyết định của sản xuất là đất đai và nếu sau đó yếu tố đó là tư bản, hiểu như toàn bộ máy móc và công cụ sản xuất, thì ngày nay yếu tố ngày càng có tính quyết định lại là chính con người, cũng gọi là tư bản nhân văn, hiểu như khả năng hiểu biết biểu lộ qua trình độ khoa học, khả năng tổ chức liên kết và tài nắm bắt cũng như thỏa mãn các nhu cầu của người khác. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng thông tin hiện nay, kiến thức nói riêng và tư bản nhân văn nói chung đóng vai trò quan trọng trong phát triển. Thông điệp Bách Chu Niên nhìn nhận, ở thời đại chúng ta có một hình thức tư hữu khác, và hình thức này có một tầm quan trọng không kém hình thức tư hữu đất đai, đó là tư hữu về tri thức, kỹ thuật và kiến thức. Sự giàu có của các quốc gia kỹ nghệ dựa trên hình thức tư hữu này nhiều hơn là tư hữu những nguồn lợi thiên nhiên. Chính những tư hữu mới này đã giúp nhân loại ở thiên niên kỷ thứ ba này sở hữu những tài sản vật chất và kỹ thuật lớn lao nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, cũng chính những tư hữu mới này đã làm cho hố phân cách giàu nghèo ngày càng sâu thẳm hơn. Phải chăng đó là vận may cho một số người, nhưng đồng thời lại là vận rủi cho nhiều người khác? Thật vậy, đại đa số nhân loại hôm nay không có điều kiện để gia nhập một cách hữu hiệu và xứng đáng với nhân phẩm vào hệ thống doanh nghiệp, trong đó lao động thực sự chiếm một vị trí trung tâm. Họ không có khả năng đạt tới những kiến thức căn bản để làm phát triển khả năng sáng tạo và tài năng. Họ không thành công trong việc hội nhập vào mạng lưới kiến thức và thông tin để tài năng được đánh giá và được sử dụng đúng mức. Tuy không bị bóc lột theo nghĩa chặt, nhưng họ đã hoàn toàn bị loại trừ và có thể nói, phát triển kinh tế được thực hiện ngoài tầm tay của họ. Đồng thời, giảm thiểu hơn nữa khoảng không gian vốn đã bị thu hẹp trong kinh tế sinh tồn cũ của họ. Nhân loại đang ở vào một khúc quanh quan trọng với những đột biến về công nghệ thông tin và kỹ thuật chưa từng thấy trong lịch sử. Quyền làm chủ các tài sản mới, phát xuất từ kiến thức, kỹ thuật và kỹ năng ngày càng trở nên có tính quyết định hơn, bởi vì sự thịnh vượng của các nước công nghiệp đều dựa trên hình thức sở hữu loại này, nhiều hơn là dựa trên sở hữu các tài nguyên thiên nhiên. Trong bối cảnh phức tạp của toàn cầu hóa và nền kinh tế tri thức đó, Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình rất có lý khi đề nghị tái nghiên cứu nguyên tắc vận mệnh phổ quát của tài sản trên trái đất. Cần phải đem những thành quả của tiến bộ kinh tế và kỹ thuật vào tài sản của trái đất. Nói rõ hơn, phải đem các kiến thức mới về công nghệ và khoa học để phục vụ nhu cầu thiết yếu của con người. Ngõ hầu làm tăng trưởng dần dần tài sản chung của nhân loại. Nhưng, nếu muốn hiện đại hóa nguyên tắc vận mệnh phổ quát của tài sản, thì phải có những hành động trên cấp độ quốc tế, và phải có chương trình hành động cho tất cả các nước. Hơn bao giờ hết, giáo huấn xã hội của giáo hội cần tiếp tục nghiên cứu và cố gắng làm sáng tỏ mối tương quan phức tạp giữa quyền tư hữu, nhất là sở hữu trí tuệ với vận mệnh phổ quát của tài sản và tình liên đới giữa người với người. Nhìn lại con đường phát triển, trong hơn 40 năm qua, Đức Benedicto thứ 16 công nhận rằng, so với thời chiến tranh lạnh, khung phát triển hôm nay năng động, đa diện, đa cực và phức tạp hơn nhiều. Làn ranh phân cách giữa nước giàu với nước nghèo không còn rõ rệt như thời thông điệp phát triển các dân tộc. Tài sản thế giới gia tăng một cách tuyệt đối, nhưng bất bình đẳng cũng gia tăng. Tại các nước giàu, các giai tầng xã hội mới bị nghèo nàn hóa và xuất hiện các hình thức nghèo đói mới. Trong những vùng nghèo đói nhất, một vài nhóm lại thụ hưởng một thứ siêu phát triển về hưởng thụ và hoang phí, tương phản một cách không thể chấp nhận được với tình trạng thường xuyên nghèo đói phi nhân bản. Gương mù về bất bình đẳng vẫn hiện diện. Mặc dù nhân loại đang ở vào giai đoạn toàn cầu hóa và tổ chức thương mại thế giới phát triển mạnh, nhưng từ phía các nước giàu vẫn còn những hình thức bảo vệ kiến thức một cách thái quá, thông qua việc áp dụng quá chặt chẽ quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt trong lĩnh vực y tế. Trong khi đó, tại một số nước nghèo, vẫn tồn tại mô hình văn hóa và chuẩn mực ứng xử xã hội cản trở tiến trình phát triển. Vấn đề nghèo đói, chậm tiến và quyền của người nghèo được tham dự vào tài sản chung của nhân loại trở thành một nan đề. Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin khép lại nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Một ông chủ nọ nuôi hai con vật là con ngựa và con lừa để chuyên chở hàng hóa. Lần nọ, ông chủ chất lên lưng con lừa nhiều hàng khiến nó đi lại rất khó khăn. Lừa bèn quay sang nói với bạn đồng hành. Này anh ngựa, anh mang đỡ cho tôi một chút được không? Tôi sắp gục ngã rồi. Không ngờ, con ngựa tung vó lên và đáp. Ông chủ sắp xếp như thế nào thì cứ làm theo đi, đừng có trốn việc. Khi lên dốc cao, lừa lại quay sang ngựa năn nỉ, nhưng anh ta vẫn một mực từ chối. Chỉ một lát sau, lừa kiệt sức quỵ xuống và chết ngay tại chỗ. Bấy giờ, ông chủ liền chuyển toàn bộ số hàng sang lưng con ngựa. Hàng hóa nặng đến oằn cả lưng. Bấy giờ, ngựa mới hối hận và tự nhủ. Ôi, giá mà lúc ban đầu, mình mang đỡ cho anh lừa một chút, thì bây giờ không phải rơi vào tình cảnh như thế này. Quý vị và các bạn thân mến, chuyện ngụ ngôn trên cho thấy một quy luật ý nghĩa của cuộc sống. Khi ta giúp đỡ người khác, đó là ta giúp đỡ chính mình. Cuộc sống con người được đan dệt bằng mối tương giao qua lại giữa người với người. Mỗi hành động của ta đều ảnh hưởng đến người khác. Gieo nhân tốt, ắt sẽ hái được quả ngọt. Trái lại, nếu chỉ sống ích kỷ cho riêng mình, chúng ta sẽ chẳng được ai giúp đỡ khi gặp khó khăn. Trong đời sống thiêng liêng, mỗi người đều có phận vụ riêng cần phải chu toàn. Thế nhưng, trong tinh thần bác ái, Thánh Phaolô khuyên nhủ, anh em hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy là anh em chu toàn luật Đức Kitô. Gánh nặng của chúng ta có thể là những vất vả trong công việc làm ăn, có thể là một chứng bệnh hiểm nghèo, cũng có thể là những đam mê tội lỗi. Ta có thể chia sẻ gánh nặng với người khác, qua thái độ cảm thông tha thứ, hay qua lời cầu nguyện. Khi ai đó cảm thấy thất vọng không lối thoát, họ cần một cánh tay nâng đỡ, một lời nói an ủi dịu dàng. Thánh Augustino xác tín rằng, bạn sẽ làm nhẹ gánh nặng của chính mình khi bạn làm nhẹ gánh nặng của người khác. Chính Đức Giêsu đã khẳng định, con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc nhân loại. Người đã đến gánh lấy mọi tội lỗi của chúng ta mà dương cao lên thập giá. Nhờ cái chết và phục sinh của Đức Giêsu, chúng ta được giải thoát khỏi thân phận nô lệ tội lỗi, để trở thành con cái tự do. Đức Giêsu đã chiến thắng bóng tối tự chết, để dẫn đưa chúng ta tiến vào nguồn sáng ân sủng và tình yêu. Từ tuyệt vọng đến hy vọng, từ thập giá đến vinh quang, thập giá Đức Kitô cho chúng ta niềm tin vững vàng. Chúng ta không mang gánh nặng một mình, không chiến đấu đơn độc, nhưng nhờ sức mạnh của Thiên Chúa, Thánh Philip Neri khuyên chúng ta, nếu gặp phải đau khổ thử thách, hãy gieo mình vào vòng tay Thiên Chúa và hãy vững tin, nếu người muốn anh em làm gì, thì người nhất định sẽ làm cho anh em thích hợp với công việc ấy, và sẽ ban sức mạnh cho anh em. Giữa cuộc sống đề cao cái tôi ích kỷ, hơn ai hết, người tín hữu hôm nay dễ bị cám dỗ đánh mất nhiệt tình, vì không còn nghe thấy tiếng Chúa kêu gọi bước vào cuộc mạo hiểm đức tin. Giáo hội có thể bị cám dỗ tìm kiếm một hình thức an toàn giả mạo, trần tục. Những người trẻ được mời gọi gìn giữ vẻ trẻ trung của giáo hội. Nhờ đó, họ giúp giáo hội tránh khỏi sự hư hoại, tránh khỏi thói kiêu căng, giúp giáo hội đứng về phía người nghèo, người bị ruồng bỏ, đấu tranh cho công lý và khiêm tốn để mình bị thử thách. Những người trẻ có thể cống hiến cho giáo hội vẻ đẹp của tuổi trẻ bằng khả năng biết vui mừng với những khởi đầu mới, khiến mình không dè dặt, biến đổi và lên đường thực hiện kế hoạch lớn lao. Chia sẻ gánh nặng với người khác là chúng ta chu toàn luật Chúa. Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta điều gì vượt quá sức mình, chỉ là phục vụ lẫn nhau như Chúa đã phục vụ và trao hiến mạng sống vì hạnh phúc của nhân loại. Hoa quả của phục vụ là niềm vui an bình. Một khi ta tạo lập niềm vui cho người khác, thì tâm hồn ta được thư thái. Mẹ Teresa Calcutta bảo rằng, hãy mang hạnh phúc đến cho những người chúng ta gặp gỡ, đừng để họ ra đi mà không cảm thấy cuộc sống tốt đẹp hơn. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nên gương sáng cho chúng con về công tác phục vụ khiêm tốn. Xin cho chúng con biết phục vụ và quảng đại cho đi, để trở thành người môn đệ đích thực của Chúa. Amen.
Theo kiêu nhân sẽ gặp quang vinh, theo tha thứ sẽ gặp được an bình. Theo thành thật gặp được niềm tin, theo lòng tốt gặp được thân tình. Theo kiên nhẫn sẽ gặp quang vinh, theo tha thứ sẽ gặp được an bình.
Các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.